Happy Thanksgiving, tạ ơn Chúa ban cho chúng ta có giờ trong buổi sáng hôm nay để chúng ta cùng ngợi khen Chúa. Khi nào thì là lòng của chúng ta ngợi khen Chúa? Đó là đề tài tôi muốn cùng với các bạn chị em suy gẫm với nhau trong buổi sáng hôm nay. Thánh thi đoạn 103 câu 2, lời của David nói với bản thân của ông ta: hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa, chớ quên tất cả các ân huệ Ngài. Đây là một lời nhắc nhở cho tôi và các bạn chị em trong việc chúng ta ca tụng Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi nào là khi để chúng ta ca ngợi Chúa? Thưa quý vị, có một vị vua nọ, một ngày nọ ở trong một tình trạng bị đau rất là nặng nề, không biết làm thế nào. Có người đến coi bệnh cho ông và khuyên ông một điều rằng: bây giờ vua cho người đi tất cả các nơi và hãy tìm kiếm một người nào mà được hạnh phúc, thì vua xin cái áo của người đó, rồi mặc cái áo của con người hạnh phúc đó thì vua sẽ không còn bệnh, vua sẽ sống một cuộc đời vui tươi. Thế là vua lập tức sai nhiều nhóm người đi ở các nơi khác nhau để tìm một con người hạnh phúc, rồi mua cái chiếc áo đó về cho vua mặc. Thưa quý vị, trong nhiều tháng những nhóm người đó đã ra đi, nhưng rồi lần lượt họ trở về, không có người nào đem được cái áo về cho vua cả. Thì vua nói rằng: không lẽ trong cả vương quốc của ta mà không có một người nào hạnh phúc sao, mà các ngươi không đổi đem về cho ta được một cái áo? Có một người nói rằng: dạ thưa, nhóm tôi tìm được một người rất là hạnh phúc. Vậy thì cái áo của người đó đâu, tại sao không đem cái áo người đó về? Người đó nói rằng: dạ tao vua, người đó không có cái áo nào hết. Thưa quý vị, có thể chúng ta có tất cả mọi sự nhưng mà không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có thể có những người không có gì mà lại được hạnh phúc. Ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu thứ 8, Chúa cho chúng ta một cái lời khích lệ cho con dân Đức Chúa Trời là tin kính và thỏa lòng. Đó là một điều rất là có lợi cho những người con Chúa. Làm thế nào để chúng ta kết hợp sự tin kính và sự thỏa lòng đi đôi với nhau? Chúng ta cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta trong bài học ngày hôm nay. Kính thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì trong sự yêu thương của Chúa, ban ơn cho tất cả các tôi tớ Chúa, con cái Chúa và anh em bạn hữu của chúng con cùng đến đây trong buổi sáng hôm nay để chúng con học lời của Ngài. Nguyện Chúa giúp cho chúng con hiểu được làm thế nào để linh hồn của chúng con sẽ ca ngợi Chúa luôn luôn và sẽ không bao giờ quên những ân huệ của Ngài. Chúa dùng lời Chúa để soi sáng cho chúng con và dạy chúng con. Con biết ơn Chúa, con dâng mọi sự cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay tôi muốn mượn câu chuyện người con hoang đàn, nhưng mà đặc biệt đó là chúng ta quan tâm đến cái vai trò của người anh cả để suy nghĩ. Có ba vấn đề chúng ta sẽ suy gẫm là ba thái độ làm cản trở chúng ta ở trong sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó chúng ta suy gẫm đến ba cái nhận thức có thể làm cho chúng ta lúc nào cũng cảm tạ Đức Chúa Trời được. Chúng ta suy gẫm đến cái câu chuyện này qua thái độ của người con cả. Ở trong câu 25 chúng ta đọc: như người con cả ở ngoài đồng về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa nên gọi một đầy tớ nhỏ mà hỏi đầu đuôi. Nó đáp: em cậu mới về, nên ông chủ hạ con vào mập ăn mừng vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Người con cả nổi giận và không chịu vào nhà. Cái thái độ đầu tiên làm cản trở chúng ta trong sự ngợi khen đó là sự giận dữ. Câu chuyện này rất là quen thuộc với quý vị. Tại sao người anh cả lại giận dữ? Tại vì đi về nghe đứa đầy tớ nó kể chuyện rằng là em cậu trở về, ông chủ hạ con bê mập ăn mừng. Tức là cái chuyện là chuyện mừng, nhưng mà cậu con cả ở tại đây lại trở thành nổi giận. Cái sự cay đắng đối với người em bây giờ nó chuyển đổi trở thành cái sự cay đắng đối với người cha của mình. Cậu anh cả này nói với cha khi mà cha ra khuyên. Ở trong câu 29, anh này nói rằng: bao nhiêu năm qua con phục vụ cha, không bao giờ trái lệnh cha. Thế mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê để ăn chơi với bạn hữu. Nhưng thằng con kia của cha đã nướng sạch tài sản cha với bọn đĩ điếm rồi quay về, thì cha làm thịt con bò mập mừng nó. Thưa quý vị, khi chúng ta thấy cái đối thoại của người này đối với cha thì không có xưng hô gì hết, phải không? Ở trong một số bản kinh thánh tiếng Việt của chúng ta thì dịch cái chỗ đó là kìa, này, rồi nói cái sự kiện. Hay là trong bản tiếng Anh thì cũng vậy, look, listen. Không có thưa là thưa cha, không có gọi cái người mình đang đối thoại là cha. Cái việc thưa gửi với một người cha có cần thiết không? Cần phải không? Đối với người con trai mà hoang đàn có cái tính muốn đi xa, ngay từ trong phần đầu kinh thánh, người này muốn chia gia tài, thì thưa với cha ở trong câu 12 là: cha ơi, xin cha chia gia tài cho con. Có một sự xưng hô giữa con và cha, phải không? Rồi khi người này tiêu sạch gia tài, trở về thì nói gì? Thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha. Có một sự xưng hô giữa con và cha. Nhưng mà đối với người anh này trong cơn giận của mình thì không có sự xưng hô đó.
Ha, kìa, này,
cha nghe đây. Tức là không có sự xưng hô tôn kính đối với người cha của mình. Thưa quý vị, ma quỷ sẽ tấn công trên đời sống của chúng ta khi chúng ta có sự buồn giận với một anh em mình, làm chúng ta sẽ không có thái độ đúng đối với cha trên trời của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng trong cách xưng hô đã không có sự xưng hô đúng đắn đó, nhưng mà người này còn có một cái nhìn hay là một lối nói chuyện không đẹp nữa. Người này nói với cha kìa, cha coi cái thằng con kia của cha, thằng con kia là con nè, con riêng của cha hay con nè? Không, đó là anh em ruột, phải không? Nhưng mà cái sự cay đắng làm cho người này cảm thấy giữa đứa em đó với mình không có cái quan hệ dễ thích, cái thằng con kia của cha kìa. Và nó đã làm những cái công việc gọi là bại hoại xấu xa như vậy, đã tiêu sạch gia tài đó, rồi bây giờ trở về. Thưa quý vị, giận dữ đó là cái bông trái của xác thịt. Nó làm cho chúng ta ở trong chỗ của sự cay đắng. Và trong sách Galati đoạn 5 nói chúng ta là những người mang cái bông trái của xác thịt đã không hưởng được nước của Chúa Trời. Khi chúng ta đọc Galati đoạn 5 từ câu 19 trở đi, chúng ta thấy các việc làm của xác thịt là về gian, dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, vân vân. Chúng ta thấy những tội lỗi đó rất lớn, phải không quý vị? Và nghĩ rằng là chúng ta sẽ không bao giờ thờ hình tượng, chúng ta sẽ không bao giờ làm những cái điều tội lỗi đó. Nhưng mà chúng ta đọc những cái phần tiếp theo nói gì? Tất cả những cái sự cay đắng, buồn, giận, bất bình có trong quý vị và tôi không? Có. Có thể chúng ta không phạm những việc của xác thịt ở trong những cái hình thái rất lớn, nhưng chúng ta có thể phạm những cái hình thái rất nhỏ ở trong sự cay đắng, buồn, giận, bất bình, vân vân. Mà ông Phaolô nói rằng là tôi nói thật với tất cả các anh em là tất cả những người phạm những việc thế ấy không được hưởng được Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy sự buồn giận ở trong lòng của chúng ta đối với anh em mình nó là một vấn đề ở trước mặt Đức Chúa Trời, phải không? Chính Chúa của chúng ta đã dạy rằng khi ngươi muốn đem của lễ đến ở nơi đền thờ để dâng cho Chúa mà nhớ lại rằng mình có một sự buồn giận nào đó với anh em mình thì làm gì? Trở về làm hòa trước đi, trở về xin lỗi anh em trước đi, rồi hẳn đến dâng của lễ. Chúa cho chúng ta thấy cái sự buồn giận đó là làm cản trở sự ngợi khen của chúng ta, cản trở tinh thần thờ phượng của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy hãy nhớ rằng ma quỷ có thể xui dục sự cay đắng ở trong lòng tôi và các ông bạn cho em về một anh chị em nào đó. Có thể có người buồn giận mục sư, có thể có người buồn giận ban chấp sự, có thể có người buồn giận những anh em tín hữu khác. Vì một lý do gì thưa quý vị? Vì bất kể một lý do gì, ma quỷ vẫn có thể xui dục chúng ta ở trong điều này. Có một người vợ xem TV. Cái người này cũng là lớn tuổi rồi, cũng trong tuổi trung niên, có nghĩa là trong cái lứa tuổi 45-50 rồi. Xem TV thấy quảng cáo những cái loại kem dưỡng da xích vào có thể làm cho mình trẻ lại. Thế thì người này mới mua cho mình một số những cái kem dưỡng da theo cái sự quảng cáo đó. Bà ta sử dụng ở trong một cái thời gian khoảng chừng 3 tuần, 4 tuần gì đó. Một ngày nọ thì kêu người em chồng, hỏi rằng em ơi em nhìn chị coi, mấy tuần nay chị xài kem dưỡng da này em thấy chị có trẻ hơn không? Đưa cái tờ quảng cáo của những cái kem đó cho người em. Người em nhìn vào trong cái tờ quảng cáo rồi nhìn cái mặt chị, cục gật đầu và nói rằng thưa chị, em thấy da mặt của chị nó dễ thương như là thiếu nữ 17 vậy á. Mà em thấy mặt chị nó đẹp giống như là con gái 18 tuổi vậy. Và tóc của chị kìa, nó kìa giống như là thiếu nữ 19. Ôi trời, cô vợ sung sướng quá, xoay mặt đi. Người em nói nó khoan khoan chị, em chưa cộng mấy con số đó lại. Thưa các ông bạn em, đáng lẽ tình yêu chúng ta dành cho nhau có thể làm cho chúng ta đối xử với nhau và thấy niềm vui, thấy ân phước ở trong sự phục vụ Chúa. Nhưng mà chính sự giận dữ nó làm cho lòng của chúng ta đánh giá sai về em, đánh giá sai về cha. Người anh nhìn ra em mình, nghĩ rằng đây là một cái thằng tiêu sạch gia tài của cha mình, nó đã nướng sạch tài sản với bọn đĩ điếm. Nhưng mà bản thân của mình thì không hề làm một cái điều gì hao tổn cho gia đình cả. Nhưng mà người con này nói gì với cha? Tại sao cha không cho con lấy được một con dê để ăn chơi với bạn hữu của con? Thưa quý vị, người anh đã không thể hiểu được tâm tánh của cha mình bởi vì sự giận dữ đối với người em đó. Người cha có tâm tánh ích kỷ như là người anh cả nghĩ không? Không. Khi người con về cha nói gì? Hãy đem áo dài đẹp nhất mặc cho nó, hãy đem nhẫn vào trong tay nó, hãy mang dép vào trong chân nó và hãy làm bò con mặc để mà ăn mừng nó. Như vậy cái tâm hồn của người cha rất là yêu thương, rất là cảm thông. Nhưng mà cái nhìn của người anh cả về người cha thì sao? Cha rất là keo kiệt. Thưa quý vị, chỉ vì sự giận dữ đó, người em trở về xin cha rằng: cha ơi, xin cho con làm đầy tớ thôi. Người cha có đồng ý để cho con làm đầy tớ được không? Không. Con phải là con yêu dấu của cha. Cho nên người con trở về thì cảm nhận được cái sự đối xử rất là thương xót của cha mình. Trong khi người anh ở nhà thì sao? Lại cảm thấy rất là cay đắng đối với cha của mình. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy một điều rằng khi chúng ta hiểu về Đức Chúa Trời sai lạc, điều đó sẽ làm giới hạn sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ cứu chúng ta vì những công việc, vì những việc làm nào đó chúng ta đã làm trong nhà thờ, trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Sự công bình của các ngươi chỉ là một thứ giả rách ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và nên xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận. Điều đầu tiên có thể làm cản trở tinh thần thờ phượng Chúa của chúng ta đó là sự giận dữ. Điều thứ hai, chúng ta suy gẫm đến người anh này, đó là cái tinh thần của sự ganh tị. Người em xin cha mình là đãi mình như là đầy tớ thôi, nhưng mà người cha không thể đãi con mình như là đứa đầy tớ được. Nếu như là người cha đặt cho đứa em này một trận thì điều đó cũng xứng thôi, phải không? Nếu như người cha la cho đứa em này một mẻ thì điều đó cũng xứng thôi, phải không? Nhưng mà người cha không làm điều đó. Người cha lấy nhẫn đeo cho con, mặc áo đẹp cho con, mang giày cho con, rồi đãi tiệc. Và điều đó làm cho người anh cảm thấy ganh tị. Ganh tị về cái cách đối xử của cha đối với người em của mình. Bởi vì đối với người anh cả thì tất cả những cái gì mà cha lấy để cho cái thằng em đó là của con. Bởi vì cha đã chia tài sản cho nó rồi. Những gì của nó đã đem đi rồi, bây giờ những cái còn lại là cái của con. Nhưng cha lại lấy tài sản của con để chia cho cái thằng em đó, để cho nó, trong khi nó không xứng đáng gì cả về điều đó. Người anh cảm thấy như là cái quyền lợi của mình nó bị đụng chạm vậy. Nhưng thưa quý vị, hình ảnh của người cha ở trong câu chuyện này, nó là hình ảnh của một Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn lấy ân điển để đãi ngộ. Ân điển đó là một sự ban cho một người không xứng đáng để nhận lãnh. Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn bày tỏ lòng thương xót của Ngài. Lòng thương xót có nghĩa là một người đáng lại phải chịu một cái sự hình phạt nào đó, nhưng lòng thương xót lại cho người đó không nhận cái sự hình phạt đó. Vì vậy, chúng ta thấy rằng sự ganh tị đó đã làm cho lòng của người anh cay đắng, không có còn hòa hợp được với cha của mình nữa. Sự ganh tị, ma quỷ xui dục trong đời sống của chúng ta làm cho chúng ta có những cái nhìn nó không có đẹp. Đôi khi chúng ta nhìn về một anh em mình trong tội lỗi của họ, chúng ta chỉ nhìn thấy tội lỗi của họ thôi phải không? Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời nhìn một người phạm tội thì Ngài nhìn cái gì? Ngài nhìn xem rằng người này có bước vào trong sự ăn năn hay không. Đức Chúa Trời không nhìn vào cái tội lỗi, nhưng Ngài nhìn vào cái cơ hội mà người này sẽ được thay đổi. Khi chúng ta đánh giá về một người nào đó làm chúng ta bất mãn thì chúng ta chỉ muốn là người này phải nhận cái hình phạt mà thôi. Nhưng Đức Chúa Trời thì không muốn đem hình phạt. Đức Chúa Trời chỉ muốn đem cái sự hối cải cho con người đó. Khi chúng ta nhìn về cái quá khứ của một người, chúng ta lên án cho cái quá khứ sai lầm của người đó. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn vào một con người, Ngài nhìn thấy một cái tương lai sáng lạng nếu người đó ăn năn và trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhìn về một anh em của mình, chúng ta có thể đánh giá qua một cái sự kiện, qua một cái công việc, qua một cái hoàn cảnh nào đó xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời đánh giá vào trong bản chất của mỗi một người. Vậy nên xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận để ma quỷ sẽ không làm cho chúng ta bị sai lầm khi chúng ta rơi vào ở trong sự ganh tị, rơi vào ở trong sự kiêu ngạo, rơi vào ở trong cái sự giận dữ đối với tất cả những anh em. Người anh có một cái sự tự hào về bản thân của mình. Bao năm nay tôi đã làm việc cho cha. Cái thằng kia có làm không? Có lẽ những ngày người em ở tại đó cũng không làm gì cho cha. Bao nhiêu công việc trong gia đình người anh chán đáng hết phải không? Bao nhiêu năm nay tôi đã phục vụ cha. Nhưng chúng ta thấy cái tâm tình của người anh này phục vụ cha, nó mang cái tâm tình của một người đầy tớ hơn là tâm tình của một đứa con. tôi không dám trái lệnh cha. Có nghĩa là có một sự ràng buộc ở trong cái công việc của mình, chứ không phải là làm vì sự vui thỏa. Vậy nên xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn trọng ở trong sự hầu việc Chúa của chúng ta ngày hôm nay, kẻo e rằng sự giận dữ hay là lòng kiêu hãnh về những điều chúng ta đã làm được, hay là sự ganh đố lẫn nhau sẽ làm cản trở chúng ta ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi muốn chia sẻ với các bạn chị em về ba cái nhận thức có thể làm cho chúng ta được khích lệ ở trong sự ngợi khen Chúa. Những thái độ của người anh này trong sự giận dữ, trong sự kiêu hãnh về bản thân và trong sự ganh tị làm cho người anh không thể phục vụ Chúa được. Và có lẽ ma quỷ cũng tác động những điều đó trong đời sống của chúng ta. Nhưng xin hãy nhớ rằng có những nhận thức làm cho tôi và các bạn anh chị em có thể nói như David rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chúng ta suy gẫm đến cái nhận thức của bài học này cho chúng ta, đó là gì? Người anh không chịu vào nhà, và bây giờ thì người cha đi ra cùng với người anh của mình. Ở trong câu 31, cha nó giải thích như thế này: con ơi, con luôn luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con. Nhưng ta phải ăn mừng hoan hỷ, bởi vì em con đã chết mà nay được sống, đã mất mà nay đã tìm lại được. Cái điều đầu tiên mà chúng ta nhận thức được để làm cho môi miệng chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời là nhận thức rằng chúng ta được ở gần cha của mình. Người anh cả cũng như là người em trai lúc nào cũng được ở với cha của mình. Nhưng mà rồi những cái cám dỗ từ phía bên ngoài làm cho người em bỏ nhà ra đi, tìm một cái thứ hạnh phúc nào đó ở phía bên ngoài. Nhưng mà người con cả thì vẫn cứ được ở cùng với cha mình. Người cha luôn luôn thèm khát các con lúc nào cũng ở bên cạnh mình cả. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người, chúng ta Ngài tạo dựng ra Adam, Ngài tạo dựng ra Eva, và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đặt Adam ở trong một cái vườn gọi là Eden. Và mỗi ngày Đức Chúa Trời đến ở tại vườn Eden đó để làm gì? Để tương giao với Adam đó. Mục đích của con người được tạo dựng ra là được đặt ở một nơi mà Đức Chúa Trời có thể tương giao với con người đó. Nhưng rồi tội lỗi đã phá vỡ tất cả những cái thứ phước hạnh đó và làm cho con người không thể được gần gũi với cha. Thưa quý vị, ngày hôm nay có thể chúng ta đang có những điều kiện thuận lợi cho sự nhóm họp, cho sự thờ phượng Chúa. Nhưng có thể cũng có nhiều người không cảm thấy là giá trị, không cảm thấy là cần thiết. Có thể chúng ta nghĩ đến công ăn việc làm mình nó quan trọng hơn. Có thể chúng ta nghĩ những cái nan đề nào đó trên đời sống của mình nó quan trọng hơn. Nhưng hãy nhớ rằng những gì chúng ta đang có ngày hôm nay mà chúng ta không biết trân trọng, khi chúng ta đã mất đi chúng ta không thể tìm lại được. Nhà tôi bị đau trong suốt một năm qua không để ăn uống được. Cái chuyện rất là bình thường, nhưng mà bây giờ những món ăn tự nhiên mình vẫn ăn, bây giờ không ăn được, ăn vào thì cảm thấy buồn nôn, cảm thấy cái mùi vị nó thế nào đó mà nó không thể nào nuốt xuống được. Và thưa quý vị, mỗi một người trong chúng ta không trân trọng những ngày tháng Chúa cho chúng ta còn có cái khả năng để ăn, để uống, để ngủ, hoặc là làm những công việc bình thường, khi chúng ta mất rồi chúng ta mới cảm thấy rằng những cái việc đó nó đơn giản quá, mà tại sao mình không hưởng thụ được, chúng ta tiếc nuối phải không? Thưa quý vị, ở bên cha là điều phước hạnh Chúa ban cho tất cả những người con của Chúa. Nhưng nếu chúng ta không trân trọng tất cả những điều này, chúng ta nghĩ rằng công việc làm có thể quan trọng hơn, chúng ta có thể nghĩ rằng vấn đề nhà, cửa, xe, cộ, nuôi dưỡng con cái nó quan trọng hơn, thì thưa quý vị, sẽ có ngày chúng ta lấy làm hối tiếc, bởi vì chúng ta đã không biết trân trọng những điều Chúa ban cho mình. Khi chúng ta đang được hưởng phước hạnh bên cha, xin Chúa cho chúng ta hãy tận dụng tất cả những điều đó. Thánh Thi 42 là một bài ai ca. Bài đó nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Quý vị có muốn nói với Chúa điều đó không? Muốn phải không? Linh hồn con thèm khát Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Nhưng quý vị có biết tác giả nói cái câu đó ở trong cái bối cảnh nào không? Không phải là lúc bước vào trong nhà thờ, không phải là lúc được thờ phượng Đức Chúa Trời, mà lúc nào? Lúc đang bị đày ở bên Babylon. Đến lúc đó rồi mới cảm thấy rằng linh hồn con mơ ước thờ phượng Chúa, giống như là một con nai cái thèm khát khe nước. Nhưng mà còn được nữa không? Không. Tác giả nói rằng khi người ta hỏi tôi rằng Đức Chúa Trời ngươi ở đâu, thì nước mắt làm đồ ăn cho tôi ngày và đêm. sự hối tiếc xảy ra khi chúng ta không còn có cơ hội nữa. Hãy trân trọng cái cơ hội chúng ta đang được gần với Cha trên trời. Nhận thức thứ hai để khích lệ cho tấm lòng ngợi khen Chúa của chúng ta. Người cha nói với con là mọi tài sản của cha đều thuộc về con. Thưa quý vị, mọi tài sản của cha đều thuộc về con. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Ngài muốn tất cả những gì Ngài có đó, Ngài có thể ban cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa. Người con hoang đàng trở về trong cái tình trạng mình là một kẻ phạm tội cùng với cha, làm tổn thương cha. Thế nhưng người con này có thể kinh nghiệm một sự đãi ngộ cách rất là đặc biệt của cha mình. Trong khi người anh thì chỉ thấy cha mình là một người bẩn tánh, một người keo kiệt. Chúng ta hãy suy gẫm rằng có thể nhiều lúc chúng ta nhìn thấy sao mình ở trong Chúa mình không được hưởng phước hạnh gì hết. Có hai lý do. Cái lý do thứ nhất mà Chúa dạy cho chúng ta ở trong sách Giăng đoạn 16:24 là các ngươi không nhận lãnh được vì các ngươi không chịu xin. Khi chúng ta không xin thì Đức Chúa Trời không thể cho. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải thấy cái nhu cầu của mình để nài xin với Đức Chúa Trời. Và cái lý do thứ hai mà nó có thể làm cho chúng ta không nhận lãnh được cái phước hạnh của Chúa, đó là Gia-cơ đoạn 4:3 nói rằng là bởi vì cái mục đích anh em xin nó không có đúng. Đức Chúa Trời không thể cho khi mục đích sử dụng của chúng ta nó không phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy, xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu rằng mặc dầu Đức Chúa Trời muốn ban tất cả những thứ phước hạnh của Ngài cho tôi và các bạn cho em, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta phải nhận ra sự khao khát của mình và nhận ra cái điều Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta để kinh nghiệm được điều đó. Thưa quý vị, khá lâu trước đây có một người từ Âu Châu. Người này bán hết tất cả gia tài của mình, mua một cái vé để đi từ Âu Châu qua tới Mỹ để định cư ở tại Mỹ này. Và trong suốt cái quá trình mà anh đi đó, anh phải chuẩn bị cho mình những cái bánh và phô mai để làm lương thực cho mình ở trên tàu. Cái cuộc hành trình của cái chuyến tàu từ Âu Châu qua Mỹ mất cả tháng trời. Ở trong cái thời điểm hồi xưa thì cái tàu nó không có tốt như là bây giờ. Và thưa quý vị, suốt cái thời gian đó anh ăn hết đồ ăn rồi, bánh nó đã hết rồi. Phô mai thì còn nhưng mà bắt đầu nó đã bị mốc rồi. Anh cố gắng để cạy, để bỏ những cái phần mốc đi để ăn những cái phần mà nó không bị mốc nhưng mà nó không còn đủ nữa. Anh nhìn qua cái ô cửa sổ tàu thì anh thấy khách ở trên tàu họ đi ra, họ ăn, họ uống, họ chơi, họ vui đùa. Bằng một cái ánh mắt thèm thuồng, anh cảm thấy ước ao gì mình cũng được giống như vậy. Thưa quý vị, hai ngày trước khi cập bến đến Mỹ thì anh ta đói chịu không nổi rồi. Anh đi ra, anh gặp mấy người phục vụ ở bên ngoài, anh nói rằng xin cho tôi thức ăn. Tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, muốn chùi sàn tàu, muốn làm gì tôi cũng có thể làm được cả, xin cho tôi thức ăn. Những người trên tàu ngạc nhiên hỏi, anh có mua vé lên tàu không? Người này nói, dạ tôi có mua vé, đưa cái vé ra cho những người phục vụ. Những người phục vụ họ nói, anh mua cái vé này hợp pháp, anh là một người hợp pháp bước vào trên tàu này, anh được quyền để ăn, để uống, để hưởng thụ tất cả mọi thứ trên tàu này như tất cả mọi người. Sự không hiểu biết đó đã làm cho người này thả một cái thời gian rất là dài, suốt cái chặng đường của mình không hưởng được những thứ phước hạnh. Vậy nên xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng trong Chúa, Đức Chúa Trời muốn chúng ta hưởng mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Roma đoạn 8:32 nói rằng Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con của Ngài, nhưng vì chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Trong Chúa, mỗi người chúng ta có thể nhận được dòng huyết tha tội của Chúa Giê-xu. Trong Chúa, mỗi người trong chúng ta có thể nhận lãnh được cái địa vị làm con của Chúa. Trong Chúa, chúng ta có thể nhận lãnh được sự xưng công nghĩa, có nghĩa là Chúa kể tôi và quý vị trở thành những con người không có tội. Trong Chúa, chúng ta có thể nhận lãnh được Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trong Chúa, chúng ta có thể nhận lãnh được lời hứa về sự ban cho trong cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ ở mãi mãi đối với Đức Chúa Trời. Trong Chúa, chúng ta kinh nghiệm ngay cả những thứ phước hạnh ở trên đất này. Thế nhưng xin Chúa giúp cho chúng ta đừng chỉ trông đợi những thứ phước hạnh trên đất mà quên đi những thứ phước hạnh lớn hơn Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta ở trong cõi thiên đàng. Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị hãy hưởng thụ Chúa thay vì hưởng thụ những thứ ơn ban của Chúa trên đất này mà thôi. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau về cái nhận thức có thể khích lệ cho lòng ngợi khen của chúng ta, đó là chúng ta sẽ được dự tiệc hoan hỷ. Người cha nói với con rằng, con ơi, con luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con. Nhưng mà tao phải ăn mừng hoan hỷ. Tại sao là phải ăn mừng? Bởi vì cái tiệc này không phải là niềm vui của đứa con mà thôi, mà cái tiệc này là niềm vui của người cha. Vì cái niềm vui của người cha mà cha mở tiệc mừng. Đứa con trở về nó chỉ mong được là một đứa đầy tớ để có ăn mà thôi. Nhưng thưa quý vị, người cha nhìn đứa con đó mà nói rằng nó vốn đã mất mà nay đã tìm thấy. Nó vốn đã chết mà nay đã sống lại. Đức Chúa Trời ao ước rằng Ngài có thể tìm được tất cả những người con mà Ngài đã tạo ra trên đất này đang đi lạc xa Ngài. Và Đức Chúa Trời sẽ vui mừng biết bao khi có một người trở lại gần cùng với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng nếu niềm vui của ta ở trong các con thì niềm vui của các con sẽ trở thành trọn vẹn. Mà niềm vui của Chúa là khi nào? Niềm vui của Chúa là khi Ngài sở hữu chúng ta, Ngài có được chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được niềm vui để Chúa vui, và từ đó niềm vui của chúng ta sẽ trở thành trọn vẹn. Cái cơ nghiệp người cha đây không phải chỉ là của cải mà thôi. Những cái điều vui mừng lớn nhất của người cha đó là chính mình cha muốn được hòa hợp với con, muốn được sống với các con mình. Ở trong sách Roma cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu của chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài giới thiệu với chúng ta như là một người anh cả. Đức Chúa Trời muốn ban tất cả mọi thứ ở trong Chúa Giê-xu cho chúng ta để Chúa Giê-xu có thể trở thành người anh cả ở giữa tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta thấy cái vai trò của người anh cả Giê-xu này làm gì? Ngài đi đến tất cả các nơi, các chỗ để tìm về cho cha những đứa con lạc mất. Bởi vì người anh cả này hiểu được niềm vui của cha mình. Chúa Giê-xu đã trả giá để có thể đem tất cả những con người lạc mắt, đem tôi, đem quý vị lạc mắt trở về cùng với cha mình, bởi vì Chúa Giê-xu hiểu được niềm vui của cha là gì. Và chính vì đó mà Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời khen ngợi rằng con yêu dấu của ta đạt lòng ta mọi đạt. Ao ước rằng Chúa cũng có thể nói với tôi, với các ông bà, anh chị em điều đó, con yêu dấu của ta đạt lòng ta. Thưa quý vị, một vị vua của người Pháp trước đây là vua Louis XIV. Ông ta tìm được một cái địa điểm của một nhà thờ để thờ phượng Chúa, đó là nơi của vị giám mục Fenelon quản nhiệm. Ông đến đó cảm thấy rất là vui bởi vì tại đó có nhiều người. Những người gọi là danh giá ở trong thành phố, có địa vị ở trong thành phố mà họ thấy nhà vua đến ở tại cái nhà thờ đó để thờ phượng Chúa thì họ cũng chuyển đổi. Họ tới nhà thờ để mà họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Những người mà làm việc ở trong chính phủ họ cũng chuyển tới đó để mà họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Và tuần nào thì vua đến đó cũng thấy đông người, vua cảm thấy rất là thích. Nhưng mà một ngày nọ khi vua đến đó thì tự nhiên thấy bữa đó nhà thờ vắng hoài. Không có nhiều người như mọi tuần lễ khác thì vua rất là ngạc nhiên, nói ủa hôm nay mọi người đi đâu hết rồi. Giám mục Felony nói rằng dạ tâu hoàng thượng, tại vì tôi có nói với mọi người trong tuần lễ là tuần này hoàng thượng không có đến thờ phượng. Thưa quý vị, người ta đến thờ phượng vì cái gì? Vì con người, vì cái lý do gì đó, hay người ta đến thờ phượng bởi vì Đức Chúa Trời? Nguyện Chúa ban ơn cho tôi và các bạn cho em bước vào ở trong sự ca ngợi, sự thờ phượng Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với mình. Đức Chúa Trời yêu thích sự thờ phượng, nhưng nếu sự thờ phượng của chúng ta là một sự thờ phượng bị che đậy bởi những lý do sai lạc nào đó thì Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy rất là buồn lòng. Phúc âm Luca này Chúa Giê-xu kể ra cho chúng ta một số những cái câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên mà Chúa kể là câu chuyện về những con chiên đi lạc. Câu chuyện thứ hai Chúa kể đó là câu chuyện của người đàn bà tìm lại được đồng bạc, đồng xu của mình bị mất. Và câu chuyện thứ ba đó là câu chuyện của người con trai hoang đàn này trở về được gặp với cha mình. Tại sao Chúa kể những điều này? Cái lý do Chúa kể những điều này là bởi vì ở trong đầu của đoạn 15, tất cả những người thu thuế, những người tội lỗi đến gần Chúa Giê-xu để nghe dạy dỗ, thì những người Pharisee và những chuyên gia kinh luật lầm bầm. Ông này tiếp cái hạng người tội lỗi và ăn uống với họ. Sự tức giận đó quý vị. Chính vì sự tức giận đó làm cho những người Pharisee và những người Sadducee, những người có cái thẩm quyền, có cái địa vị, có cái chỗ đứng ở trong tổ chức của người Do Thái không đến gần với Đức Chúa Trời được, trong khi những cái có tội và những người thâu thuế thì lại được đến gần Chúa. Câu chuyện đầu tiên Chúa kể đó là câu chuyện một con chiên đi lạc trong số 100 con, nhưng mà người chăn chiên đã vượt đường xa để tìm cho được cái con chiên đi lạc đó, và Chúa kết thúc cái câu chuyện đó là cả thiên đàng đều vui mừng cho một người có tội trở về ăn năn. Một con chiên đi lạc trở về ăn năn. Câu chuyện thứ hai, Chúa nói về một người đàn bà đã đánh mất một cái đồng xu rồi thắp đèn lên. Khi tìm được đồng bạc đó thì vui mừng và mời bạn hữu tới để ăn mừng vì chuyện mình tìm được cái đồng bạc. Và Chúa kết thúc ở trong cái câu chuyện đó rằng là các thiên sứ ở trên trời cũng vui mừng khi tìm lại được một người ở trong chỗ của sự hư mất. Và khi Chúa kể câu chuyện thứ ba này về người con trai hoang đàn, hình ảnh của người cha nói rằng: con ơi, chúng ta phải ăn mừng hoan hỷ bởi vì em con đã chết mà nay được sống, đã mất mà nay tìm lại được. Chúa đang muốn nói đến cái tâm tình của Chúa và niềm vui của Chúa. Và nếu chúng ta có thể hiểu được niềm vui của Chúa là gì thì tôi và các bạn em sẽ sống một cuộc đời ca ngợi. Tuy nhiên chúng ta thấy câu chuyện không có kết thúc ở tại đây, phải không? Sau khi người cha nói với người con rồi, chúng ta không có thấy kết thúc là người con đi ra đi vào gì hết. Tại sao vậy? Tại vì chính tôi và quý vị là người giải quyết cho cái vấn đề này. Chúng ta sẽ vào nhà hay không? Chúng ta sẽ vui mừng hay không? Hay chúng ta tiếp tục ngồi đó trong sự cay đắng và giận dữ của mình? Chúa để điều này để tôi và các bạn cho em quyết định. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy ra được sự cay đắng trong lòng sẽ không bao giờ làm cho tôi và quý vị cất tiếng ngợi ca Chúa được. Nhưng khi chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang được ở gần Chúa, nhận thức ra được rằng là chúng ta đang hưởng cái gia tài, mà cái gia tài lớn nhất của chúng ta đó là hưởng thụ chính mình Đức Chúa Trời. Và Chúa ban cho chúng ta một cái tiệc mừng mà trong tương lai tôi và các bạn em sẽ được gặp Chúa. Chúa gọi đó là tiệc hoan hỷ. Và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được những điều đó để tôi và các bạn em ngày hôm nay tự khuyên mình: hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa, chớ quên tất cả những ân huệ của Ngài. Vì Chúa sẽ ban phước cho tất cả các bạn em chúng ta trong mùa tạ ơn này. Happy Thanksgiving. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa, chớ quên tất cả các ân huệ Ngài. Kính thưa Chúa của chúng con, xin dạy để con có thể nói được với linh hồn của mình như David đã nói rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa. Và chúng con không bao giờ quên những ân huệ của Chúa. Tất cả những điều mà Chúa đang bày tỏ trong lời của Chúa, đây là những điều chúng con đang thụ hưởng. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi chúng con cũng ở trong tâm trạng của người anh cả trong câu chuyện. Sự giận dữ đã làm chúng con không gần gũi với Chúa được. Sự ganh tị đã làm chúng con không gần gũi với Chúa được. Sự kiêu ngạo đã làm cho chúng con không gần gũi với Chúa được. Thì Chúa ơi, xin tha thứ và giúp cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dâng hội thánh này và từng ông bà, anh chị em chúng con cho Đức Chúa Trời. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.